đâu xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 18, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Tóm tắt kỳ trước, trong khi mọi người đang ở trong Lưu phủ chuẩn bị dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, thì Lâm Bình Chi hóa trang thành một người gù để tìm cách cứu song thân, bị phái Thanh Thành cầm giữ, lại bị Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, nghi là người đã hạ nhục các đệ tử của ông. Khi họ Dư toan ra tay trừng trị Lâm Bình Chi, thì người gù lừng danh Mộc Cao Phong xuất hiện binh vực họ Lâm. Sau đó, Dư Thương Hải dẫn đệ tử tới Quân Ngọc Viện tìm kiếm Điền Bác Quang. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Nghe là bỗng giật mình người, ngẩng đầu lên, tôi thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trái xoan, đỏ hồng, vừa bén lén bối rối, lại vừa sửng sốt. Đó chính là dung nhan của cô trong gương. Có tiếng bước chân ở sau lưng, một tỷ nữ tươi cười bưng trà đến. Cái tướng này ăn mặc rất gọn gẽ, trông rất yêu kiều nhã nhặn. Nghi Lâm càng lúc càng thấy sợ hãi. Cô khẽ hỏi Khúc Phi Yến:
Đi đi thần thâu gì thế?
Khúc Phi Yến tủm tỉm cười, rồi cúi mặt nói vào tai cô kỳ nữ một câu. Cô nữ thì đáp:
Dạ.
Rồi giơ tay buộc miệng cười khúc khích, áo ngạc đi ra. Nghi Lâm lý bục:
Người con gái này làm bộ làm tịch, nhất định không phải là người đàng hoàng rồi.
Cô lại hỏi Khúc Phi Yên:
Tiểu muội à, tiểu muội diễn tới đây để làm gì? Đây là đâu vậy?
Khúc Phi Yên mỉm cười nói:
Đây là một nơi nổi tiếng nhất trong thành Hành Sơn, gọi là Quần Ngọc Viện.
Nghi Lâm lại hỏi:
Quần Ngọc Viện là gì?
Khúc Phi Yên nói:
Quần Ngọc Viện là đại kiếp viện đến trên đầu ngón tay trong thành Hành Sơn.
Nghi Lâm nghe hai chữ kiếp viện thì chống ngực mặt tỉnh thịch, cơ hồ muốn ngất xỉu. Cô thấy cách bày biện trong phòng đã sớm ngấm ngầm cảm thấy có điều không ổn, nhưng vạn lần không ngờ đây lại là kỹ viện. Cô thì không biết rõ kỹ viện là viện như thế nào, nhưng cô nghe các sư tỷ đồng môn nói kỹ nữ là đàn bà dâm vật nhất trong thiên hạ, họ bồi tiếp bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần người đó có tiền. Khúc Phi Yên dẫn cô vào kỹ viện không chừng là muốn buộc cô làm kỹ nữ. Lòng cô bồn chồn suy thắt khóc lên. Bỗng nhiên trong phòng kế bên có tên đàn ông cười ha hả, mà giọng cười lại rất quen. Đó chính là ác nhân vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Hai chân Nghi Lâm mềm nhũn, cô ngồi phịch trên ghế, mặt không còn giọt máu. Khúc Phi Yên sợ hãi vội hỏi cô:
Thì tỷ sao vậy?
Nghi Lâm nói nhỏ:
Điền Bá Quang.
Khúc Phi Yên cười khúc khích nói:
Đúng vậy, tiểu muội cũng nhận ra giọng cười của hắn. Hắn là đồ đệ Điền Bá Quang ngoan ngoãn của tỷ tỷ mà.
Điền Bá Quang ở phòng bên la to:
Ai nhắc cái tên lão tử vậy?
Khúc Phi Yên nói:
Này Điền Bá Quang, sư phụ của ngươi đang ở đây, mau mau ra mà bái yết sư phụ đi.
Điền Bá Quang cả giận nói:
Hả, sư phụ nào? Tiểu cô nương nói cạn đó bậy, ta xem giả tét cái miệng thối của cô bây giờ.
Khúc Phi Yên nói:
Thì cái hồi còn hồi nhận lâu thành Hành Dương, không phải là ngươi đã bái Nghi Lâm tiểu sư thái của phái Hàng Sơn làm sư phụ hay sao? Cô ta đang ở đây đây nè, mau qua đây mà bái kiến.
Điền Bá Quang nói:
Cô ta làm sao biết chỗ này? Ôi chao, ngươi sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta giết ngươi bây giờ.
Giọng nói của gã có ý sợ hãi. Khúc Phi Yên cười nói:
Ngươi qua đây khấu đầu bái yết sư phụ của ngươi, rồi hãy nói chuyện.
Nghi Lâm vội nói:
Đừng, Tiếng mũi à, đứng kêu hắn qua đây.
Điền Bắc Quang giật mình kêu lên,
trời đất ơi.
Tiếp theo là một cái đập, hiển nhiên là gã đã nhảy từ giường xuống đất. Rồi có một tiếng phụ nữ nói,
để ra làm sao vậy?
Khu Phi Yên kêu to,
Điền Bắc Quang, ngươi đừng có mà trốn, sư phụ của ngươi vén mùng tìm ngươi đây.
Điền Bắc Quang thoá mặt,
sư phụ đồ như cái gì hả? Lão tử ta ngang hàng với tiểu tử Lãnh Hồ Sung, tiểu như cô mà bước qua đây một bước đó, lão tử lập tức giết chết liền.
Như Lâm run run,
phải, ta không đi qua đó, ngươi cũng đứng qua đây.
Khu Phi Yên nói,
Điền Bắc Quang, trên giang hồ ngươi cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm, sao đã nói mà không biết giữ lời, bái sư phụ rồi bây giờ không thừa nhận là cái làm sao? Mau qua đây bái sư phụ của ngươi đi.
Điền Bắc Quang hừ một tiếng không đáp. Như Lâm nói,
ta không muốn ăn hắn bái ít, mà ta cũng không muốn thấy hắn không phải là đồ đệ của ta đâu.
Điền Bắc Quang vội nói,
đúng vậy, biết chữ sư phụ này vốn không có muốn gặp ta mà.
Cố Phi Yên nói,
được, thôi gặp chuyện ngươi qua một bên đi. Ta nói cho ngươi biết, lúc hai chúng ta vừa bước vào đây, có hai tiểu tặc lén lút rình rập bọn ta. Ngươi mau đi phát lạc chúng đi. Ta và sư phụ của ngươi nghỉ ở đây, ngươi phải ở ngoài để canh giữ, không cho ai được phép vào đây làm phiền bọn ta nghe chưa? Nếu ngươi làm tốt việc này, thì chuyện ngươi bái tiểu sư phụ phái Hằng Sơn làm sư phụ, sau này ta tuyệt đối không nhắc đến nữa. Bằng không á, ta sẽ hô hoán lên cho khắp thiên hạ ai cũng biết.
Bỗng nhiên Điền Bắc Quang quát,
tiểu tử to gan thiệt.
Chỉ nghe cánh cửa sổ kêu kẹt một tiếng, một người phóng nhanh ra, cánh cửa sổ lại kẹt một tiếng. Điền Bắc Quang đã nhảy về phòng rồi nói,
ta đã giết hết một tên tiểu tặc của phái Thanh Thành, còn một tên nữa chạy thoát rồi.
Khu Phi Yên nói,
ngươi thật là đồ vô dụng, sao lại để một tên chạy thoát?
Điền Bắc Quang nói,
người đó không có thể giết được, đó là một ni cô của phái Hằng Sơn.
Khu Phi Yên cười nói,
thì ra sư bá của ngươi tất nhiên là không thể giết được rồi.
Y Lâm giật mình sợ hãi, nói khẽ,
là sư tỷ của ta ư, phải làm sao bây giờ?
Điền Bắc Quang hỏi,
nè tiểu cô nương, ngươi là ai vậy?
Khu Phi Yên cười nói,
ngươi không cần phải hỏi, hãy ngoan ngoãn, đừng nói gì nữa. Sư phụ của ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm đến ngươi nữa đâu.
Quả nhiên Điền Bắc Hoàng không nói thêm một tiếng nào nữa. Như Lâm nói,
Phúc Tiểu Mùi à, chúng ta mau đi thôi.
Khu Phi Yên đáp,
ơ hay, người bị thương còn chưa gặp được mà, không phải là tỷ tỷ nói là muốn nói chuyện với người ta sao? Nếu mà tỷ tỷ sợ sư phụ thấy sẽ trách phạt, thì tỷ tỷ lập tức đi về đi, cũng không ai ngăn cản đâu.
Như Lâm trầm ngâm nói,
dù sao thì cũng đã lỡ tới đây rồi, thôi thì chúng ta đi coi người đó đi.
Khu Phi Yên cười nhẹ một tiếng, rồi đi đến bên giường, rồi ta để bức tường phía đông một cái, cánh cửa từ từ mở ra, thì ra trên tường có lắp cửa ngầm. Khu Phi Yên vẫy tay một cái, rồi đi vào bên trong. Ni Lâm cảm thấy cái viện này càng lúc càng kỳ dị bí hiểm, may mà Điền Bắc Quang ở trong phòng phía tây, lòng cô cứ nghĩ càng cách xa hắn càng tốt, nên cô bạo gan đi theo vào. Bên trong cũng là một gian phòng, nhưng không có đèn đến gì hết, phải nhờ ánh sáng từ phòng ngoài soi vào lờ mờ mới thấy được. Căn phòng này rất nhỏ, cũng có một cái giường, tấm màn phủ xuống, đứng ngoài chỉ thấy thấp thoáng, hình như trên giường có người nằm ngủ. Nghi Lâm đi đến bên cửa sổ, rồi cô không dám đi vào nữa. Khu Phi Yên nói,
Tỷ tỷ lấy thiên hương đoạn tụng giao gia trị cho người ta đi.
Nghi Lâm chần chừ hỏi,
có thiệt là hắn biết chỗ để thi thể của Lĩnh Hồ đại ca không?
Khu Phi Yên nói,
có thể là biết, có thể là không biết, tiểu muội đâu có nói được đâu.
Như Lâm vội nói,
hồi nãy tiểu muội nói y biết rõ mà.
Khu Phi Yên cười,
tiểu muội đâu phải là bậc đại trưởng phu, những lời đã nói coi như không cần kể đến. Tỷ thử xem, nếu không có gì trở ngại thì chị thương cho y đi, nếu không muốn thì tỷ có quay về ngay, đâu có ai ngăn cản tỷ đâu.
Nghi Lâm nghĩ thầm,
bất luận thế nào muốn tìm được thi thể của Lĩnh Hồ đại ca thì dù là cơ hội mong manh cũng không thể bỏ qua được.
Cô liền nói,
được, để ta chỉ thương cho y.
Nói rồi cô quay ra phòng ngoài, cầm cây nến đi đến trước giường, nén màn lên, thấy một người đang nằm ngửa, trên mặt phủ một chiếc khăn gấm màu lục, chiếc khăn phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở nhẹ nhẹ. Nghi Lâm không thấy được mặt người này, hơi yên tâm. Cô quay lại hỏi Khúc Phi Yên.
Người này bị thương ở chỗ nào?
Khúc Phi Yên nói.
Ở trước ngực đó, vết thương này nặng lắm, suýt chút nữa là vào đến ngay trái tim rồi.
Nghi Lâm nhẹ nhàng kéo cái mền đắp trên ngực người này ra, thấy người này ở trần, giữa ngực bị một vết thương lớn, máu đang ngừng chảy, nhưng vết thương rất nặng, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nghi Lâm định thần lại, nghĩ bụng.
Bất luận thế nào, ta cũng phải cứu sống tính mạng của người này.
Cô đưa cái đến cho Khúc Phi Yên cầm, rút túi lấy ra một cái hộp gỗ đựng thiên hương đoạn tục dao, mở nắp hộp ra, đặt chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Cô đưa tay bóp nhẹ xung quanh vết thương để đó. Khúc Phi Yên nói khẽ.
Ấy, huyệt đạo của người này đã sớm bị điểm rồi, nên máu ngừng lại, nếu không thì sao y có thể sống được đến bây giờ chứ?
Nghi Lâm gật đầu. Cô phát hiện những huyệt đạo xung quanh vết thương của người này sớm bị phong tỏa, cái điểm huyệt vô cùng tuyệt xảo, cao thâm hơn mình nhiều. Cô từ từ rút miếng bông nhét nhẹ vết thương ra. Miếng bông vừa lấy ra, lập tức máu tươi ứa ra. Ở sư môn, Nghi Lâm từng gặp phát cứu thương. Tay trái cô giữ một vết thương, tay phải lấy thiên hương đoạn tục dao bôi vào vết thương, rồi đặt miếng bông lại cho kín. Thiên hương đoạn tục dao là thần dược chữa thương của phái Hàng Sơn. Vừa bôi lên vết thương không bao lâu thì máu lập tức ngưng lại. Nghi Lâm nghe hơi thở người này dồn dập, không biết có thể sống nổi hay không. Cô bèn hỏi.
Thưa anh Hùng, mừng Nghi có chuyện, xin thỉnh giáo, mong anh Hùng vui lòng nói dùm cho.
Bỗng nhiên Khúc Phi Yên nghiêng người đi, cây nến cũng nghiêng theo, ánh sáng tắt phụt. Trong phòng lúc này tối đen như mực. Khúc Phi Yên la lên một tiếng, trời ơi, rồi nói.
Trời ơi, nến bị tắt rồi.
Nghi Lâm xoài tay ra, cũng không thấy gì, lòng rất hoang mang thầm nghĩ.
Đây là nơi không được sạch sẽ gì. Người xuất gia tại sao lại vô đây? Ta hỏi ngay cho rõ chỗ để thi thể của Linh Hồn đại ca, rồi ta lập tức rời khỏi nơi đây liền.
Cô run run hỏi.
Thưa anh Hùng, bây giờ anh Hùng đã thấy bớt đau được chút nào không?
Người đó rên một tiếng không đáp. Khúc Phi Yên nói.
Người ta đang sốt mà, thì tỉ sờ thử chán người ta xem, sao lại nóng dữ vậy?
Nghi Lâm chưa kịp trả lời, tay phải đã bị Khúc Phi Yên nắm lấy, rồi đặt trên chán thì bị thương. Chiếc khăn gấm phủ cho mặt người này đã bị Khúc Phi Yên dở ra rồi. Nghi Lâm chỉ cảm thấy chỗ mình chạm tay vào nóng như lửa. Bất giác, cô nổi lòng chắc ẩn nói.
À, ta còn thuốc uống để trị nội thương. Phải cho y uống liền mới được. Khúc mùi mùi, phiền mùi, đốt sáng ngọn nến lên.
Khúc Phi Yên nói.
Được, chị ở đây đợi, để chị mùi đi tìm lửa đã.
Nghi Lâm nghe cô bé nói muốn đi ra khỏi phòng. Cô sợ hãi, vội kéo tay áo của ba lại rồi nói.
Đừng, đừng, tiếng mùi đừng đi. Tiếng mùi bỏ ta lời đây một mình thì ta biết làm sao chứ.
Khúc Phi Yên tủm tỉm cười rồi nói.
Tì tì đem thuốc uống trị nội thương ra đi.
Nghi Lâm lấy vào trong người một cái bình sứ, mở nắp bình ra, đổ ra ba viên để trong lòng bàn tay rồi nói.
Thương dược đã lấy ra rồi, mùi mùi mau cho người ta uống đi.
Khúc Phi Yên nói.
Tới đèn như thế này đừng có làm rơi mất thương dược, mà tính mạng con người rất hệ trọng, không phải là trò đùa đâu. Tì tì không dám ở lại đây một mình, thì tiểu muội ở lại đi đợi. Tì tì đi tìm lửa mà đốt nến đi.
Nghi Lâm nghe cô bé nói, mình phải tự đi lung tung trong kỹ viện, thì cô càng sợ hãi, vội nói.
Không, không, ta không đi đâu.
Khúc Phi Yên nói.
Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, cứu người phải cứu đến nơi đến chốn chứ. Tì tì lấy thương dược nhét vào miệng người ta, cho người ta uống lại ngừng bức trà có được hay không? Trong bóng tối người ta đâu có thấy được tỷ tỷ là ai, có gì mà phải sợ. Này, mẹ về trà đây này, cầm cẩn thận nghe, đừng để đổ đó.
Nghi Lâm từ từ đưa tay ra, đón lấy chung trà. Chần chừ một chút, rồi nghĩ bụng.
Sư phụ thường dạy, người xuất gia lấy lòng từ bi làm gốc, cứu một mạng người còn hơn xây được bảy cánh chùa. Cứ coi như người này không biết chỗ để thi thể Linh Hồn đại ca, nhưng tính mệnh của y đang nguy cấp thì ta cũng nên cứu.
Thế là cô giơ tay phải, đặt lưng bàn tay lên trán người đó, rồi xoay bàn tay nhét ba viên Bạch Vân Hùng đạp hoàn trị nội thương đưa vào miệng người đó. Người đó há miệng ngậm lấy, đợi Nghi Lâm đưa chén trà đến bên miệng liền uống vài ngụm, miệng ú ớ nói đà tạ. Nghi Lâm nói,
thưa anh hùng bị trọng thương cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng mừng đi có một chuyện rất muốn hỏi. Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ Hiệp Sĩ, đã bị người ta giết chết, không biết thi thể.
Người đó nói,
sư phụ hỏi lệnh hồ sung à?
Như Lâm đáp,
đúng vậy, các hạ có biết di thể của lệnh hồ đại ca, lệnh hồ sung anh hùng ở chỗ nào không?
Người đó mơ hồ nói,
cái gì
hả? Như Lâm nói,
phải rồi, các hạ có biết di thể của lệnh hồ sung, lệnh hồ hiệp sĩ lạc ở chỗ nào không?
Người đó mơ hồ nói ra mấy tiếng, giọng lại rất nhỏ nên hoàn toàn không thể nghe được. Ni Lâm lại hỏi thêm một lần nữa, gỡ tay xuống gần mặt người đó thì nghe hơi thở của y rất dồn dập, rốt cuộc cũng không nói ra được điều gì. Ni Lâm đột nhiên nghĩ,
Thiên Hương Đoàn Tục Giao và Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng của Bang Môn rất hiệu nghiệm, dược tính lại cực mạnh, nhất là Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng sau khi uống thì bị hôn mê cả nửa ngày, đó chính là thuốc trị thương trong tình trạng khẩn cấp. Nếu ta nhân lúc này mà thúc ép hỏi han người ta thì có sao được.
Cô nhà thở dài, chui đầu ra khỏi màn, vịn một chiếc ghế đầu giường ngồi xuống, nói khẽ,
thôi đợi y khỏe một chút rồi hãy hỏi thăm sao.
Khúc Phi Yên nói,
tì tì à, tính mệnh người này có còn nguy hiểm nữa không?
Như Lâm đáp,
ta mong cho y bớt đau, nhưng vết thương của y rất nặng. Khúc Phi Yên à, vị này là ai vậy?
Khúc Phi Yên không đáp, một lúc sau mới nói,
gia gia của tiểu muội nói cái gì tỷ tỷ cũng không biết hết thì không thể làm ni cô được.
Như Lâm lấy làm lạ hỏi,
gia gia của tiểu muội biết ta sao? Lão nhân gia tại sao biết được là cái gì ta cũng không biết?
Khúc Phi Yên nói,
ngày hôm qua ở trên hồi nhạn lâu, gia gia và tiểu muội thấy các vị và Điền Bác Quang đánh nhau mà.
Y Lâm ồ lên một tiếng rồi hỏi,
người ngồi cùng với tiểu muội là gia gia của tiểu muội ư?
Khúc Phi Yên cười nói,
đúng vậy, vị lĩnh hồ đại ca của tỷ tỷ có kinh nghiệm thật là lém lỉnh đó. Y nói là y đánh ngồi được xếp hạng đệ nhị thiên hạ, khiến tiểu muội và gia gia cũng hơi tin, còn cho là y thật sự có một cái vụ kiếm pháp gì đó đã luyện cho bước đi cầu, và còn cho là Điền Bắc Quang đấu cũng là y nữa chứ.
Trong bóng tối, Như Lâm không nhìn được mặt cô gái, nhưng vẫn tưởng tượng ra được gương mặt cô đang cười tươi rói. Khúc Phi Yên càng vui cười hơn là bao nhiêu, thì lòng Như Lâm càng đau xót bấy nhiêu. Khúc Phi Yên nói tiếp,
rồi sau đó, Điền Bắc Quang chạy trốn, gia gia nói, gã tiểu tử này chẳng ra cái trò trốn gì cả, đã giao ước nếu thua thì phải dập đầu bái tỷ tỷ làm sư phụ. Vậy đúng ra là hắn phải chấp nhận cúi đầu bái sư, sao lại có thể bỏ trốn được chứ?
Như Lâm nói,
Linh Hồ đại ca vì cứu ta nên phải dùng xảo kế này, chứ thực sự đâu có thắng nổi Điền Bắc Quang đâu.
Khúc Phi Yên nói,
tỷ tỷ à, tấm lòng của tỷ tỷ tốt quá, tiểu tử Điền Bắc Quang này đã giết tỷ tỷ như vậy mà tỷ tỷ còn nói tốt cho hắn nữa. Sau khi Lệnh Hồ đại ca bị gã họ La kia đâm chết, tỷ tỷ ôm thi thể của y chạy loạn trên đường. Gia gia tiểu muội nói, tiểu nhi khô này cũng là giống đa tình, chỉ sợ không khéo cô ta phát điên lên, chúng ta hãy theo dõi họ xem sao. Thế là tiểu tử với gia gia bám theo tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ cứ ôm người chết đi hoài không nỡ bỏ xuống. Gia gia tiểu muội nói, Phi Phi, ngươi xem tiểu nhi cô này đau lòng biết dừng nào. Nếu mà Lệnh Hồ Xuân không chết thì không chừng tiểu đi cô này sẽ hoàn tục để xuất giá làm vợ y cho mà coi.
Như Lâm thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên. Trong bóng tối, cô cảm thấy miệng khô lưỡi ráo. Khúc Phi Yên hỏi,
tỷ tỷ à, gia gia của tiểu muội nói như vậy có đúng là không?
Như Lâm đáp,
vị ta đã hại chết đại ca, kẻ đang chết là ta chứ không phải là đại ca. Nếu Bồ Tát đại từ đại bi có thể biểu ta phải chết thay cho Lệnh Hồ đại ca, để đại ca được sống trở lại trên dương thế, ta dù có bị đày ải tới tận 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh, cũng cam tâm tình nguyện.
Lúc này, người nằm trên giường bệnh rên nhẹ lên một tiếng. Nghi Lâm vui miệng nói:
"A, y đã tỉnh rồi, khúc muội muội, muội muội, hỏi có người ta đỡ chút nào không?"
Khúc Phi Yên nói:
"Tại sao lại phải từ vội hỏi mới được? Tỷ tỷ không có miệng hay sao?"
Nghi Lâm chần chừ một lúc, rồi đi đến trước giường, đứng ngoài màn hỏi:
"Thưa anh Hùng, các hạ có thấy?"
Cô nói chưa hết câu, lại người đó rên lên mấy tiếng. Nghi Lâm nghĩ:
"Lúc này y đang đau đớn, ta làm sao có thể làm phiền y được chứ?"
Cô đứng lặng yên một lúc, nghe hơi thở của người đó đã điều hòa, hiển nhiên là thuốc đã phát huy tác dụng, khiến y ngủ thiếp đi. Khúc Phi Yên nói khẽ:
"Tỷ tỷ à, tại sao tỷ tỷ lại muốn vì lệnh hồ sung mà chết? Có phải là tỷ tỷ thật sự yêu thương anh ta phải không?"
Nghi Lâm đáp:
"Không, không, Khúc muội muội, ta là người xuất gia, tiểu muội đừng có nói những lời tiếc mạng Phật tổ như vậy. Lĩnh hồ đại ca và ta vốn không quen biết, lại vì cứu ta mà chết, ta chỉ cảm thấy vạn lần có lỗi với đại ca thôi."
Khúc Phi Yên nói:
"Nếu như lệnh hồ sung có thể sống lại được, thì bất cứ chuyện gì tỷ tỷ cũng có thể vì y mà làm phải không?"
Nghi Lâm đáp:
"Đúng vậy, ta vì đại ca mà chết 1000 lần cũng không một lời oán trách."
Khúc Phi Yên đột nhiên lên tiếng cười và nói:
"Lệnh hồ đại ca nghe rõ chưa? Chính miệng Nghi Lâm tỷ tỷ nói là..."
Nghi Lâm giận nói:
"Tiểu muội đùa cờ cái gì vậy?"
Khúc Phi Yên tiếp tục la to:
Tỷ tỷ nói chỉ cần đại ca không chết, bất cứ chuyện gì tỷ tỷ cũng có thể làm vì đại ca hết đó."
Nghi Lâm nghe giọng cô bé nói, dường như không phải là đùa cợt. Đầu cô choáng váng, mắt hoa lên, chống ngực đập thình thịch. Cô nói:
"Muội, muội..."
Chỉ nghe hai tiếng cách cách, ánh sáng lóe lên. Khúc Phi Yên đã bật ngọn lửa, đốt ngọn nến, rồi vén màn lên. Tư Phi nhìn Nghi Lâm vẫy vẫy tay. Nghi Lâm từ từ tiến lên gần. Bỗng nhiên mắt cô hoa lên, người bật ngửa về phía sau. Khúc Phi Yên đưa tay đỡ lưng Nghi Lâm để cô không bị ngã, rồi cười nói:
"Thì muội biết trước là tỷ tỷ sẽ giật mình kinh hãi. Tỷ tỷ, xem coi người này là ai?"
Nghi Lâm lắp bắp:
"Y..."
Giọng cô yếu ớt, dường như hơi thở không thông. Người nằm trên giường, hai mắt đang nhắm lại, như khuôn mặt vuông chữ điền, cặp lông mày thẳng như thanh kiếm và đôi môi mỏng dính. Đó chính là Lệnh Hồ Sung mà cô gặp ngày hôm qua trên Hồi Nhạn Lâu. Nắm chặt cánh tay Khúc Phi Yên, run run hỏi:
Đại ca không sống ư?"
Khúc Phi Yên cười đáp:
"Bây giờ thì không sống, nhưng mà nếu thuốc của tỷ tỷ không công hiệu thì không chừng y sẽ chết."
Nghi Lâm vội nói:
"Không chết được đâu, đại ca nhất định không thể chết được, đại ca không thể chết được."
Cô vừa mừng vừa sợ hãi, bỗng nhiên khóc òa lên. Khúc Phi Yên lấy làm lạ hỏi:
"Hay y không chết sao tỷ tỷ lại khóc?"
Hai chân của Nghi Lâm mềm nhũn ra, đứng không vững được nữa, ngã phục xuống chiếc giường. Cô khóc thút thít:
"Ta vui lắm, Khúc muội muội, ta cảm ơn muội muội biêu khùng. Thì ra muội đã cứu Lĩnh Hồ đại ca."
Khúc Phi Yên nói:
"Tỷ tỷ cứu đi chứ, tụi muội đâu có bản lãnh lớn như vậy đâu, tụi muội lại không có Thiên Hương Đoạn Tụng Giao nữa."
Bỗng nhiên Nghi Lâm sực nhớ ra, từ từ đứng dậy, kéo tay Khúc Phi Yên nói:
Gia của tiểu muội đã cứu đại ca. Đúng là gia của tiểu muội đã cứu đại ca rồi."
Giữa lúc đó, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi to:
"Nghi Lâm, Nghi Lâm!"
Đúng là tiếng gọi của Định Vật Sư Thái. Nghi Lâm giật mình sợ hãi định thưa lên. Khúc Phi Yên liền thổi tắt ngọn nến trong tay, tay trái quay lại buộc miệng Nghi Lâm, rồi nói khẽ vào tai cô:
"Nhớ chưa? Đi là chỗ nào, tỷ tỷ đừng có lên tiếng."
Nghi Lâm nhất thời hốt hoảng lo quýnh cả lên. Cô biết mình đang ở trong trí viện, nơi cực kỳ nhơ nhớp, nhưng đã nghe tiếng sư phụ gọi mà không lên tiếng thưa, là một việc mà suốt đời cô không bao giờ dám làm. Lại nghe tiếng Định Giật la to:
Điền Bắc Quang, mau ra đây ta bảo, ngươi khôn hồn thì thả Nghi Lâm ra ngay.
Điền Bắc Quang từ trong phòng phía tây cười một tiếng ha hả rồi mới đáp:
Mỹ này là Định Giật sư thái tiền bối ở Bạch Nhân Am, phải Hằng Sơn phải không? Dạng ngôi muốn ra bái kiến, nhưng bên mình đã có mấy giai nhân níu kéo, nên không có thể thất lễ được. Xin tiền bối miễn thứ cho.
Tiếp sau đó, bốn năm cái phụ nữ cười lên khen khách, giọng cười rất dâm đáng, chính là những ký nữ trong ký viện. Có ả còn lên tiếng:
Hảo tiến công đừng thèm lý luận với mụ đó, hãy cưng thiết một chút nào.
Mấy ả ký nữ càng lúc càng nói những lời dâm đáng. Hình như là Điền Bắc Quang bảo bọn họ chọc tới Định Giật. Định Giật cả giận quát:
Điền Bắc Quang, người không ra đây thì ta sẽ chặt ngươi ra làm trăm mảnh.
Điền Bắc Quang cười nói:
Giảng bối không có trường mặt ra thì bị tiền bối chặt ra làm trăm mảnh, mà giảng bối có trường mặt ra thì cũng bị chặt làm trăm mảnh, vậy tốt hơn là không có trường mặt ra làm chi. Định Giật sư thái à, nơi này không có phải là nơi người xuất gia bước chân vào đâu, xin tiền bối về đi là tốt hơn. Lệnh cao đồ không có ở đây đâu. Cô ấy là một tiểu sư phụ rất biết chữ thanh quy giới luật, sao lại có thể tới đây được? Tiền bối lão nhân gia lại tới nơi như thế này mà tìm đồ nhi, hả, không phải là kỳ cục lắm hay sao hả?
Điền sư thái cả giận quát:
Phóng hỏa, phóng hỏa, đốt cháy cái ổ chó này để xem hắn có chịu trường mặt ra hay là không.
Điền bác quan cười nói:
Định Giật sư thái, đây là nơi nổi tiếng nhất trong thành Hành Sơn, gọi là Quần Ngọc Viện. Tiền bối mà phóng hỏa đốt nó đi cũng không có sao hết á, nhưng người ta sẽ tuyên truyền trên giang hồ là Quần Ngọc Viện là cảnh ăn chơi vui vẻ tỉnh Hồ Nam, đã bị cái bà Định Giật sư thái ở Bạch Nhân Am phái Hằng Sơn đốt trụi, nhất định có người sẽ thắc mắc:
Định Giật sư thái tuổi cao đức trọng mà sao lại tới nơi này, mà đệ tử phái Hằng Sơn sao lại tới Quần Ngọc Viện?
Cứ như vậy, người này nói một câu, kẻ nọ nói một câu, thì thanh danh của quý phái sẽ bị tổn thương mà không có lợi ích gì hết. Giảng bối xin nói cho tiền bối hay, là giảng lý độc hành đi bế quan này không có sợ trời cũng không sợ đất, trên trời dưới đất chỉ sợ có mỗi một mình Lãnh Cáo Túc mà thôi. Hễ mà thấy cô ta thì giảng bối bỏ trốn còn không kịp, sao mà còn dám giấu giếm cô ta ở đây làm gì?
Mình là suy nghĩ thấy những lời hắn nói cũng có lý, nhưng chính đệ tử về bẩm báo với sư thái là rõ ràng đã thấy Nghi Lâm đi vào ký điện này, còn bị Điền Bắc Quang đả thương, lẽ nào này là không có thật? Lão Định Giật đến nỗi bóp vụn miếng ngói treo cầm trong tay, nhất thời không biết làm thế nào. Bỗng nhiên trên mấy nhà đối diện có người lạnh lùng hỏi:
Điền Bắc Quang, mày nhân kỳ đệ tử của ta có phải là bị người giết hay không?
Người này chính là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Điền Bắc Quang nói:
Thất kính, thất kính, ngay cả trưởng môn phái Thanh Thành cũng đại giá giáng lâm, khiến Quần Ngọc Viện thành Hành Sơn từ khi thành lập tới nay mới nổi danh khắp thiên hạ, là băng phát đạt không kịp tiếp khách nữa. Tại hạ có giết một tên tiểu tử kiếm pháp thuộc lại mèo què, có vài chiêu giống như chiêu số của phái Thanh Thành, còn hắn có phải là Bình Nhân Kỳ hay gì gì đó hay không thì tại hạ làm sao mà biết được, mà hơi đâu mà hỏi.
Bỗng nghe vù một tiếng, Dư Thanh Hải đã nhảy vào phòng. Tiếp theo là tiếng đao kiếm giao nhau, nghe chát chúa như pháo liên châu nổ. Trong phòng ngủ, Dư Thanh Hải và Điền Bắc Quang đang giao đấu với nhau. Bình Giật Sư Thái đứng trên nóc nhà, nghe tiếng đao kiếm của hai người giao đấu dữ dội, lòng ngấm ngầm khâm phục.
Quả nhiên Điền Bắc Quang có bản lãnh thật sự.
Mấy chục phái đạo hạnh có thể đối địch ngang hàng kiếm pháp của trưởng môn phái Thanh Thành. Bỗng nhiên nghe một tiếng bung, tiếng đao kiếm giao nhau lập tức ngừng hẳn. Nghi Lâm nắm chặt tay Khúc Phi Yên, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết Điền Bắc Quang và Dư Thanh Hải đối với nhau rốt cuộc ai thắng ai bại. Đáng lý ra Điền Bắc Quang đã mấy lần bắt nạt cô, nên muốn hắn bị Dư Thanh Hải đánh bại mới là phải. Nhưng mà bây giờ cô lại mong Dư Thanh Hải bị Điền Bắc Quang đánh bại để Dư Thanh Hải và sư phụ của cô mau rời khỏi nơi đây cho lệnh khổ sung an ổn dưỡng thương. Lúc này là lúc thời khắc khẩn cấp cho sự sinh tử tồn vong của đại ca. Nếu Dư Thanh Hải xông vào đúng lúc đại ca sẽ làm đại ca kinh hãi, khiến cho tôi bị chấn động, thì y có thể chết không chừng. Lại nghe tiếng Điền Bắc Quang từ xa vọng lại rất to.
Dư quán chủ, căn phòng này quá nhỏ, chân tay không có khai triển được. Chúng ta ra ngoài, ở khoảng đất rộng đại chiến 300 hiệp, để coi ai cuối cùng là lợi hại hơn. Nếu các hạ thắng thì nàng Ngọc Bảo xinh đẹp yêu kiều sẽ được nhường lợi cho các hạ. Còn giả sử như các hạ thua thì nàng Ngọc Bảo sẽ thuộc về tại hạ.
Dư Tư Hải giận muốn bẻ ngực. Những lời nói của tên dâm tặc này cho rằng lão và hắn cùng đấu với nhau vì ghen tuông muốn tranh giành một ả kỹ nữ trong quần ngọc viện tên là Bảo Ngọc gì đó. Vừa rồi đấu nhau ở trong phòng, trong chốc lát đã qua lại hơn 50 chiêu. Đao pháp của Đình Bắc Quang rất tinh kỳ, công thủ đều chuẩn mực. Dư Tư Hải tự biết võ công của đối phương thực sự không thua kém mình. Nếu có đấu thêm 300-400 chiêu nữa cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Bốn bề bỗng như yên lặng. Nghi Lâm dường như nghe được tiếng đập loạn xạ của trái tim mình. Cô cúi đầu xuống, hỏi khẽ vào tai Khúc Phi Yên.
Bọn, bọn họ không biết có vô đây không?
Kỳ thực, tuy Khúc Phi Yên nhỏ hơn cô mấy tuổi, nhưng khi tình hình khẩn cấp như thế này, Nghi Lâm hoàn toàn bị động. Khúc Phi Yên không trả lời, giơ tay bịt miệng Nghi Lâm. Bỗng nghe tiếng Lưu Chính Phong.
Dư quán chủ, Điền Bắc Quang đã làm nhiều chuyện ác, thì ngày sau tất không được chết dễ dàng đâu. Chúng ta muốn thu phục hắn cũng không cần phải vội vàng lúc này. Đây là một ký viện ô uế, quán chủ có ý muốn tìm kiếm thì đợi Lưu Mỗ bảo người đi tìm. Đại Niên, Lý Nghĩa, đi vào trong lục soát cho ta, không để ai chạy thoát.
Hai các đệ tử của Lưu Môn là Hưng Đại Niên và Mễ Lý Nghĩa đồng thanh đáp dạ. Tiếp theo nghe tiếng biệt Sư Thái truyền lệnh các đệ tử bao vây xung quanh ký viện. Nghi Lâm càng lúc càng hoảng sợ. Chỉ nghe bọn đệ tử của Lưu Môn hô hoán, lục soát từng phòng một. Lưu Chính Phong và Dương Thương Hải đang đốc thúc. Bọn Hướng Đại Niên và Mễ Vi Nghĩa rượt đuổi bọn gái mối, dắt mối, gái điếm và cả chó mèo. Tiếng kêu la nổi lên inh ỏi. Bọn đệ tử Bách Thanh Thành đập phá đồ dùng, chén bát hũ rượu kêu loảng xoảng, bể tung tóe như hoa rơi nước đổ. Nghe bọn đệ tử Lưu Chính Phong sắp sụp sạn đến, Nghi Lâm sợ hãi muốn ngất đi. Cô nghĩ thầm:
trời ơi, sư phụ tới cứu ta, ta lại hổng thưa, lại cùng dưới Lệnh Hồ đại ca chung phòng trong kỷ viện nguyên đêm. Tuy đại ca đang bị trọng thương, nhưng khi bọn đàn ông phái Hành Sơn và phái Thanh Thành xung vô, thì ta dù có 100 cái miệng cũng không sao giải thích được. Nếu ta làm liên lụy tới thanh danh của phái Hành Sơn ta, ta còn mặt mũi nào mà gặp lời sư phụ với các vị sư tỷ ở đây nữa chứ?
Cô đưa tay rút kiếm sau lưng toan đâm vào cổ tự tử. Khúc Phi Yên nghe tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ đã đoán được, liền xoay tay trái lại trong bóng tối chụp lấy Nghi Lâm và nói:
đừng làm vậy, tiểu muội và tử tỷ xông ra ngoài đi.
Bóng người tiếng sột soạt, Lệnh Hồ Sung từ từ ngồi dậy nói khẽ:
đốt đèn sáng lên đi.
Khúc Phi Yên nói:
để làm gì chứ?
Lệnh Hồ Sung nói:
ta bảo ngươi đốt đèn sáng lên.
Giọng nói oai nghiêm, Khúc Phi Yên bèn không dám hỏi nữa, lấy đá đánh cho ra lửa, rồi đốt nốt lên. Nến vừa sáng, Nghi Lâm sắc mặt Lệnh Hồ Sung trắng bét như người chết. Cô không nhẫn lại được, khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Lệnh Hồ Sung chỉ vào cái mền lớn trên đầu giường của mình, vừa nói:
lấy mền khoát, khoát lên người cho ta.
Nghi Lâm toàn thân run rẩy, cúi người xuống lấy cái mền khoác lên người cho Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung kéo chiếc mền ra phía trước để che cái vết máu và vết thương ở trước ngực, rồi nói:
cả hai cô lên giường nằm đi.
Khúc Phi Yên cười hi hi nói:
vui quá, vui quá.
Rồi cô kéo Nghi Lâm cùng chui vào mền. Lúc này mọi người ở ngoài nhà đã thấy ánh sáng trong phòng, hối hả bảo nhau:
lên nghe cái chỗ đó lục phát đi.
Bọn họ kéo ùa đến. Lệnh Hồ Sung cố gắng lấy sức đóng cửa cài then, rồi quay người đến trước giường, vén màn lên nói:
cả hai chui vào trong mền đi.
Nghi Lâm nói:
đại ca, đại ca đừng cử động, cẩn thận vết thương đó.
Lệnh Hồ Sung giơ tay trái đẩy Nghi Lâm chui vào trong mền, tay phải kéo mái tóc dài của Phi Yên phủ lên trên đầu của cô. Hắn chỉ đẩy và kéo như vậy mà máu từ vết thương lại chảy ra, hai đầu gối mềm nhũn phải ngồi trên giường. Lúc này trước cửa phòng đã có người đập cửa. Có người quát:
đầu chó, đầu chó, để mở cửa ra.
Tiếp theo nghe đánh dầm một cái, có người đập tung cửa phòng, ba người cùng xông vào. Người đi trước chính là Hồng Nhân Hùng, đệ tử Phái Thanh Thành. Gã vào chống Lệnh Hồ Sung,
thì vô cùng kinh hãi quát.
Lên hồ sông hả?
Gã trưởng nói xong, vội nhảy lùi lại hai bước, hướng Đại Niên và Mễ Vi Nghĩa, không hề biết mặt Lệnh Hồ Sung. Nhưng nghe nói, hắn đã bị La Nhân Kiệt giết rồi. Bây giờ lại thấy hắn sống nhăn ra, thì tâm thần chấn động, không hẹn, mà cùng nhảy lùi lại phía sau. Mọi người mở to mắt ra nhìn Lệnh Hồ Sung không chớp. Lệnh Hồ Sung từ từ đứng lên nói, các người đến đông quá. Hồng Nhân Hùng nói,
Lệnh Hồ Sung, thì ra là người chưa chết hả?
Lệnh Hồ Sung lạnh lùng,
ta làm sao mà chết dễ dàng như vậy được?
Dư Thân Hải vượt qua mọi người, tiến về phía trước.
Hả? Người đúng là Lệnh Hồ Sung mà. Hay lắm.
Lệnh Hồ Sung liếc lắm một cái, không trả lời. Dư Thân Hải nói,
người vào trong chiếu viện để làm gì?
Lệnh Hồ Sung cười ha hả nói,
đã biết rồi mà còn bày đặt hỏi. Vào cái viện thì còn làm cái gì nữa?
Dư Thân Hải lạnh lùng.
Thật thường nghe, môn quý của Phái Hòa Sơn rất là nghiêm. Ngươi là đại đệ tử của trưởng môn Phái Hòa Sơn, là truyền nhân chính tông của Quân Tử Kiếm nhà tiên sinh. Sao lại lén lút đến ký viện mà chơi bời? Thật là buồn cười.
Lanh Hòa Sung nói, môn quý của Phái Hòa Sơn thế nào? Là chuyện Phái Hòa Sơn ta, không cần người khác xía vào. Dư Thương Hải kiến thúc sâu rộng, thấy ra mặt Lệnh Hồ Sung không một chút máu, thân thể run rẩy, hiển nhiên là người đang bị trọng thương. Phải chăng chuyện này có sự giả dối? Lão lấy những bộ sao chuyện khác, cái kiểu như có phải Hằng Sơn nói là hắn đã bị La Thiên Kiệt giết, kỳ thực hắn không có chết. Rõ ràng là kiểu như cô đã nói dối để gạt mọi người. Nghe cô ta nói thì một tiếng Lệnh Hồ Đại Ca, hai tiếng Lệnh Hồ Đại Ca, tình cảm lai láng, không chừng bọn chúng nó đã kết tư tình với nhau rồi. Có người trông thấy kiểu như cô này vào ký viện, mà sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu? Chắc có lẽ đã bị đem giấu đi rồi. Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chỉ mình là danh môn chính phái của võ lâm, lại coi thường Bách Thanh Thành của ta. Nếu ta lôi được con tiểu Nico này ra, thì không những làm nhục hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn, mà cả Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng bị bẽ mặt, khiến cho chúng từ đây không thể khua môi múa mép trên giang hồ được nữa.
Lão đảo mắt nhìn bốn phía, không thấy có người khác ở trong phòng, lão nghĩ bụng.
Xem là tiểu Nico này được giấu ở trên giường đây.
Lão nhìn Hồng Nhân Hùng nói,
nghe không, mạch mang ra xem trên giường có cái trò gì không?
Hồng Nhân Hùng đáp,
dạ.
Rồi hắn bước lên trước hai bước. Hắn đã từng ăn đòn của Lệnh Hồ Sung, nên trong tình hình này hắn không dám nhìn thẳng vào Lệnh Hồ Sung, nhất thời cũng không dám khua chân bước tới trước. Lệnh Hồ Sung nói,
người không muốn sống nữa chắc.
Hồng Nhân Hùng khựng người một chút, nhưng vì có sư phụ yểm trợ phía sau, nên hắn không sợ Lệnh Hồ Sung như trước nữa. Soạt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Sung nhìn Dư Thân Hải hỏi,
lão muốn làm gì ở đây?
Dư Thân Hải nói,
một tên nữ đệ tử cõi Hằng Sơn bị mất tích, có người trông thấy cô ta trong cái viện này, chúng ta muốn kiểm soát làm sao?
Lệnh Hồ Sung nói,
chuyện của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì việc gì đến phái Thanh Thành của lão mà lão phải nhập công?
Dư Thiên Hải nói,
chuyện ngày hôm nay phải kiểm soát cho rõ ràng mới được. Nhưng không, động thủ đi.
Hồng Nhân Hùng đáp,
dạ. Yeah.
Nghi Lâm và Khúc Phi Yên ôm lấy nhau núp kín trong mền. Nghe Lệnh Hồ Sung và Dư Thiên Hải nói với nhau từng câu rất rõ, lòng chỉ biết than khổ, toàn thân run cầm cập. Nghe Hồng Nhân Hùng vén màn ra, thì cả hai hồn siêu phách lạc. Tấm màn vừa được vén ra, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn lên giường.
Thank you.
thư của thính giả, chuyện tiếng gọi giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Vũ Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ subscribe.